Hôm nay là cái ngày triệu tập tăng ni về đây để nghe tôi nói chuyện, vì gần 2 năm không có thuyết pháp, bây giờ hơi nó ngắn lắm, nói nhiều không được, nói từ từ chút chút vậy thôi. Như vậy thì đề tài để nói chuyện hôm nay của tôi là khám phá được ông chủ. Đơn giản, khám phá được ông chủ. Thì có người nào không có ông chủ không? Chắc ai cũng có ông chủ. Hỏi ông chủ ở đâu? Không biết. Phải không? Đó là lâu nay chúng ta mắc phải một cái bệnh tu mà tìm ở ngoài hơn quay lại mình. Giờ đây tôi khám phá được là một cái mừng lớn, cái vui lớn của tôi. Tôi nghĩ cũng là cái vui chung của tất cả tăng ni và Phật tử. Như vậy thì biết cái đề tài nói chuyện là khám phá ra ông chủ. Và muốn biết lý do gì mà tôi khám phá được ông chủ. Đó là cái đi sâu trong vấn đề. Thì cách đây 12 hôm, tức là bữa 13, tối 7 giờ tôi ngồi thiền. Ngồi tới lúc khoảng 8 giờ, chứ còn không biết chắc, thì tôi được yên định. Yên định thời gian rất bao lâu. Nhưng mà tôi tự phản chiếu lại cái định của mình. Sao nó không được rõ ràng, thường biết như cái định nghĩa chân tâm. Vì vậy mà tôi thấy nó hơi mờ, tôi không chấp nhận được. Nếu không chấp nhận được thì tôi dừng lại, tỉnh táo bình thường, thì tôi đặt câu hỏi, nếu là chân tâm của mình thì đòi hỏi nó phải thường biết rõ ràng. Mà bây giờ mình yên định mà không có biết rõ ràng, hơi mờ mờ, thì đó không phải là chân tâm. Khi thấy không phải là chân tâm rồi, thì tôi ngồi lại bình thường, tỉnh táo, đặt từng câu hỏi để khám phá là chân tâm là cái gì, chân tâm là ở đâu. Khi ngồi bình thường lại, thì tôi nhớ trong kinh Phật, Phật nói chân tâm là ở ngay 6 căn của các ông. Nơi các ông ở 6 căn đầy đủ chân tâm. Thì tôi lại ngạc nhiên, tôi nói giờ ở ngay 6 căn làm sao mình biết? Chân tâm là ở ngay nơi 6 căn của mình. Làm sao mình biết được chân tâm? Thì tôi ngồi một hồi, tôi tỉnh, tôi nhớ lại. Trong duy thức học, hồi tôi học, thì nói niệm đầu là chân, còn niệm thứ hai, thứ ba là vọng, vọng thức. Thì tôi nghĩ niệm đầu là chân, thì mình mắt mở ra, nhìn thấy cái này, cái nọ, cái kia. Và khi nhìn thấy thì mình thấy cái niệm thứ mấy? Cái đó tốt rồi, sau niệm thứ hai rồi. Rồi nó đi một mạch, chứ nó không dừng. Vì vậy, nói chân tâm là cái niệm đầu của sáu căn. Nhìn sao, làm sao mình giữ được niệm đầu? Thấy thì nó chạy qua niệm thứ hai, thứ ba mất. Tôi nghĩ rằng nếu muốn nhận ra chân tâm thì phải biết cho rõ chân tâm. Thì chân tâm trong nhà Phật thường nói rõ là cái thường biết rõ ràng, tỉnh táo sáng suốt, chứ nó không có mờ mờ. Như vậy thì khi sáu căn mình tiếp xúc sáu trần thì nó biết rõ ràng. Nhưng mà biết làm sao dừng ở cái chặng đầu đó, đó là cái quan trọng. Ngồi gẫm thật kỹ, tôi thấy bây giờ mình thật thành phương tiện. Vừa nhìn, chưa cần thấy cái gì, mắt biết thấy, đó là chân tâm. Vì biết là tâm. Thấy được cái cảnh gì đó, ngay niệm đầu, đừng tới niệm thứ hai, thứ ba, thì thấy biết là chân tâm. Còn thêm cái gì nữa thì quá chân tâm mất rồi. Như vậy thì tôi thấy rằng, ngay nơi sáu căn, thấy, biết, dừng. Tai nghe, biết, dừng. Rồi thân xúc chạm, biết, dừng. Chứ không cho đi quá cái thứ hai, thứ ba. Thì tôi sử dụng cái đó, tôi thấy có hiệu nghiệm. Giờ thấy, nó chân tâm, nó dừng lại. Rồi nghe, nó chân tâm, nó dừng lại. Rồi khởi phân biệt, vừa khởi tôi nó chân tâm, nó dừng lại. Bởi vì nếu mà để cho nó đi thì nó đi luôn một mạch, chứ nó không dừng. Bây giờ muốn nó dừng thì phải chặn lại, mà chặn lại bằng cách là đem ông chủ ra chặn. Vừa thấy là chân tâm, vừa nghe là chân tâm. Sáu căn mình tiếp xúc cái gì, vừa khởi niệm đầu đó là chân tâm. Thì như vậy mới thấy rằng chân tâm nó có ở sẵn ở mình. Mà tại vì mình cứ cho qua hoài, mình cho thông qua cho nên không thấy. Bây giờ tới đó nhận lên là chân tâm. Thì khi nhận lên được như vậy thì mấy cái niệm khác không có. Như vậy thì tôi sử dụng thấy có hiệu nghiệm, rồi từ cái thấy có hiệu nghiệm đó, từ con mắt tới lỗ tai tới thân, thì luôn luôn ở trong sáu căn của mình, mà cái nổi nhất là mắt, kế đó là tai, kế đó là thân, thì ba cái nổi, còn lưỡi, mũi, lưỡi, ý thì nó chìm. Có khi có, khi không. Chứ ba cái kia là ba cái nó tiếp xúc luôn ở bên ngoài. Vì vậy mà tôi lấy cái đó làm cái chỗ tựa. Mắt thấy biết, hay là mắt nó đúng, mắt biết thấy là chân tâm. Tai biết nghe là chân tâm. Thân biết xúc chạm là chân tâm. Thì như vậy, thấy, nghe, biết, xúc chạm đều là chân tâm hiện tiền, không có niệm nào kết nữa. Thì như vậy, tự mình thấy rằng mình có cái chân thật hiện tiền, chứ không phải không. Lâu nay mình quên đi, cứ thấy để thấy cái gì, nghe hả nghe cái gì, rồi xúc chạm hả xúc chạm cái gì. Tìm cái thứ hai, thứ ba, và từ cái thứ hai, thứ ba đó nó dẫn mình đi luôn, quên mất cái gốc. Bởi vậy nên khi mà mình vừa thấy, vừa nghe, vừa biết, xúc chạm, thì mình đặt thẳng là chân tâm. Thì nó dừng ngay chỗ đó, nó không có bước qua bước thứ hai, thứ ba. Như vậy thì tự mình biết quay trở về với chính mình. Còn lâu nay mình cứ chạy không, chứ mình không dừng. Thì tôi thử thí nghiệm rồi, thí nghiệm được cái đó rồi, thì tôi nghĩ rằng nếu mà cái chân tâm ở khắp sáu căn, ở đâu cũng có, trong sáu căn đều có nó. Như vậy thì mình biết có ba căn chưa đủ, còn ba căn kia mình chưa biết. Thì tôi cũng dùng cái phương tiện như mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, mũi biết ngửi là chân tâm, lưỡi biết nếm là chân tâm, vân vân. Tôi cứ đi một mạch đó, mình thấy cái ý nó biết cái gì, mấy chú biết không? Ý là biết pháp trần, ý là biết pháp trần, biết pháp trần là chân tâm, chỉ biết thôi chứ không có phân tích. Thì như vậy sáu căn tiếp xúc với sáu trần, cứ dừng ngay cái vừa thấy là chân tâm, vừa nghe là chân tâm, rồi vừa xúc chạm là chân tâm, vừa ngửi là chân tâm, vừa nếm là chân tâm, vừa biết pháp trần là chân tâm. Dừng ngay chỗ đó thì ngay sáu căn mình, sáu trần mình vừa tiếp xúc là được chân đứng, nó không có chạy nữa. Như vậy thì tôi tự nhiên nó phấn khởi trong lòng. Thấy như vậy thì mình lâu nay quên mất mình. Tôi mới nhớ lại câu chuyện ngài Đại An đến hỏi Tổ Ba Trượng: Bạch Hòa Thượng, thế nào là Phật? Vì ngài la người đấy, như người cởi trâu mà tìm trâu. Thì quý vị thấy mình có giống cởi trâu tìm trâu không? Phật ở ngay nơi sáu căn của mình mà mình bỏ, cứ tìm Phật ở bên ngoài, không có khác gì cởi trâu mà tìm trâu. Cho nên khi mình thấy được chân tâm ở sẵn nơi sáu căn thì mình chỉ nhận của mình, không tìm đâu nữa hết, không tìm ông Phật ở ngoài. Như vậy thì tôi nhận được cái lý sáu căn là cái chân thật của chính mình. Mà sáu căn đó đừng để niệm thứ hai, thứ ba, chỉ có niệm đầu thôi thì còn là chân. Niệm thứ hai, thứ ba nó qua vọng thức mất rồi. Thì từ hôm đó, mỗi đêm ngồi thiền, tôi hết buồn ngủ. Mắt nhớ sáu căn, nhớ ông Phật của mình, nhớ hoài hết buồn ngủ. Rồi tỉnh táo, từ tỉnh táo đó, tôi mới đi sâu thêm. Như vậy thì sáu căn là cái chân thật hiện có của chính mình nằm ở đầu sáu căn. Mình biết sống ngay đó là biết trở về với mình. Như vậy trở về với mình tức là biết được ông chủ. Như vậy thì tôi đặt câu hỏi: chân tâm là cái gì? Thì lâu nay mình cứ định nghĩa chân tâm là cái tâm chân thật của mình, là tâm chân thật tức là cái biết chân thật. Thì giờ tôi không định nghĩa mà tôi nói hỏi chân tâm là cái gì, thì tôi thấy rằng chân tâm là ông chủ thường biết rõ ràng, làm chủ hay là trùm khắp sáu căn mà không có tướng mạo, không có sanh diệt. Chân tâm là ông chủ thường biết rõ ràng, trùm khắp sáu căn mà không có tướng mạo, không có sanh diệt. Cái định được cái nghĩa đó rồi thì tôi thấy mình có ông chủ. Đó là cái khám phá ra ông chủ. Nhưng mà khi khám phá được như vậy rồi thì tôi mới thấy rằng trên đường tu chúng ta ứng dụng cái lối tu mà trở về ông chủ là cái lối tu gần nhất. Còn những lối tu khác thì có khi hơi xa. Biết đó rồi thì tôi liền nghĩ rằng bây giờ tự mình có ông chủ của mình đó nằm sẵn ở sau căn. Làm sao đừng có vượt qua ông chủ, chạy đầu này đầu nọ, tới ông chủ rồi mình dừng. Thì như vậy mình trở về chắc không khó. Như vậy khi mà khởi cái thấy thì tôi chỉ nói rằng biết là thấy, rồi khởi nghe tôi chỉ nói biết là nghe, biết là thấy là chân tâm, biết là nghe là chân tâm, biết xúc chạm là chân tâm. Ngang đó nghĩ nó là chân tâm cái thì mấy cái niệm khác không có. Tôi nói tu bằng cách này là mình đánh phủ đầu, đem ông chủ để dọa cái đám con nó chạy mất. Cho nên vừa khởi thấy tức là biết, tức là thấy. Nếu không biết làm sao nói thấy, mà biết tức là thấy, mà thấy đó là chân tâm. Rồi có ai nữa mà chen vô được? Còn này mình biết hỏi cái gì thì tất nhiên nó dẫn đi một mạch. Này biết tức là chân tâm, biết là thấy. Nếu mắt biết là thấy, tai biết là nghe, thân biết xúc chạm, tất cả những cái đó mình đều biết đúng như thật mà không có một niệm gì khác. Vậy thì tất cả những cái đó nó đều là biểu hiện cái chân thật của chính mình. Khi tôi sử dụng như vậy thì thấy cái giờ giấc ngồi thiền của mình nó chỉ ròng rã ở trong cái biết chân tâm thôi. Vì thấy là biết, mà biết thì chân tâm, rồi nghe cũng chân tâm, rồi cái gì cũng chân tâm hết. Thì như vậy cả ngày mình được sống trong chân tâm mà không hay. Còn lâu nay thì mình bỏ, mình chạy kiếm chân tâm ở ngoài, kiếm ông Phật ở ngoài. Nên là tôi thấy rằng đó là một cái bước rất là đáng khích lệ. Thì như vậy tìm ra tới đó thì hết giờ ngồi thiền, tôi ra ngủ. Nhưng mà khi ra ngủ không được, sao nó phơi phới trong lòng, nhẹ nhàng, nó thấy lâu nay mình cứ tìm ở ngoài. Ngồi thiền thì muốn định để thấy tâm mình, chân tâm mình. Mà rồi định lại thấy mờ mờ, chân tâm là rõ ràng, thường biết. Rồi thấy mờ mờ đâu phải chân tâm. Đó. Vậy mà tôi mới không chấp nhận thấy mờ mờ đó. Tôi đòi hỏi phải rõ ràng, thường biết mới là chân tâm. Mà muốn rõ ràng, thường biết thì phải tỉnh táo, hơi mờ mờ chút là không được. Nên rồi tôi mới thấy lâu nay mình có cái quan niệm hơi lệch một chút, là ngồi thiền muốn cho nó được yên, kèm có làm như mình bị sai ở trong cái định cái đời, có khi quên ngày, quên tháng. Tưởng như vậy đó là mình rất tiến bộ, nhưng mà cái định đó là quên mình. Như kỳ này tôi cũng thí nghiệm ngồi thiền, tôi bắt buộc phải làm sao ngồi mà quên hết, không còn biết cái gì. Quả tang tôi ngồi thì tôi quên hết là thấy chừng xá thiền, tôi không biết nãy giờ mình làm gì. Thì tôi biết cái đó định, nhưng mà thuộc về si định. Định mà không biết gì hết. Định là phải sáng sủa mới định ở trong chân tâm. Chân tâm mà không có sáng sủa đâu được chân tâm. Cho nên là tôi mới thấy rằng cái hệ thống tu hành của mình, nhiều khi mình cũng có những cái khiếm khuyết mà mình không hay. Ngỡ ai ngồi mà được 5 ngày, 7 ngày, đó là đại định. Định đó thì nó đi bên hàng thanh văn, chứ không phải đi đúng với thiền tâm. Thiền tâm là định ở trong cái rõ ràng thường biết. Mà thường biết thì không có quên. Mà quên thì nó là không có định. Định nó quên tuốt. Đó là những cái mà tôi kinh nghiệm qua, nhất là trong thời gian gần đây. Tôi kinh nghiệm, rồi tôi cảm thấy nó rõ ràng như vậy. Nhất là từ hồi đầu năm tới giờ nhập thất, tôi hơi nặng về Bát Nhã, nghiên cứu sâu về Bát Nhã. Mà càng đi sâu về Bát Nhã, thì tôi lại thấy có một cái lo. Nếu thấu triệt lý Bát Nhã tu á, thì kết quả cũng tốt. Nhưng mà đem ra truyền bá, nói không ai dám nghe hết. Cái gì cũng không, không hết. Tam thiên, đại thiên, thế giới cũng không. Thì có cái gì có. Cái gì cũng không hết thì làm sao người Phật tử có dám tu? Đó là một cái rất là bận tâm của tôi. Nên khi mà đi sâu trong lý Bát Nhã chừng nào, tôi thấy khó mà đem truyền bá được. Tôi băn khoăn về cái lẽ đó, thì cái hôm mà ngồi thiền này, tôi thấy được như vậy rồi. Ông chủ hiện tiền, ai cũng có. Như vậy thì ông chủ có, thì có mất mát gì đâu, sợ. Thì không khỏi nói cái lý không. Nghĩa là mắt thấy, thì ông chủ thấy. Tai nghe là ông chủ nghe, thì ông chủ hiện tiền. Lúc nào cũng có ông chủ, thì nói gì không chi cho mất công. Đó. Thì như vậy là một cái làm mà có thể rằng ai cũng có thể tu được, chứ không phải chỉ riêng một ít người thôi. Vì ai cũng muốn thấy ông chủ của mình là chủ nè. Bây giờ muốn sống về với ông chủ của mình thì cái chuyện đó là thích hợp. Đó là cái lý do mà tôi nghĩ rằng khi mà thấy được cái điều này thì tôi cảm thấy là một cái đường mà mình dễ truyền bá, gần gũi quần chúng hơn. Còn đường đi trước thì nó khó. Đó là tôi mới nói đại cương. Nhưng mà bây giờ, khi mà tôi đi sâu ở trong cái chân tâm, biết rõ mình có cái chân tâm. Rồi, một hôm ngồi thiền buổi khuya, tôi đặt câu hỏi lại, chân tâm là cái gì? Thường thì mình cứ cắt nghĩa chân là chân thật, tâm là cái biết chân thật. Nhưng mà tôi giờ không cắt nghĩa vậy. Tôi nói chân tâm là ông chủ, thường biết rõ ràng, trùm khắp sáu căn. Không có sắc tướng, không có sanh diệt. Thì đó mới đúng là ông chủ. Ông chủ là thường biết rõ ràng đó là tâm, trùm khắp sáu căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt. Bởi không tướng mạo, cho nên đồng với hư không, không có sanh diệt, cho nên giải thoát sinh tử. Thì như vậy, đi tới đó mới ra khỏi dòng sinh tử. Nếu mà chân tâm, mình chỉ hiểu theo cái nghĩa chân tâm thôi, thì mình không thấy cái gì giải thoát sinh tử. Nhưng mà nói rõ, như tôi nói, chân tâm là ông chủ, thường biết rõ ràng là tâm chứ gì, trùm hết sáu căn, nhưng mà không có tướng mạo. Nếu có tướng mạo thì sao trùm hết sáu căn được? Không có tướng mạo, không có sanh diệt. Không tướng mạo thì thân này hoại thì nữa, đồng với hư không là pháp thân, rồi không có sanh diệt, còn gì nữa sanh tử, giải thoát sanh tử. Như vậy thì không, mình cái đó nó đủ quá rồi, nó không thiếu, mình có đủ để đi tới giải thoát sanh tử, chứ không phải là tìm ở đâu ra hết. Như vậy thì ông chủ mình có đủ khả năng đi tới cái chỗ giải thoát. Như vậy thì khởi sự tu, mình phải tu bằng cách nào? Biết được cái tột cùng cái gốc của chân tâm rồi, hay của ông chủ rồi, thì mình tu sao đây? Thì lâu nay chúng ta tu, tu theo cái chủ trương của tôi. Là tôi khi xưa đọc câu chuyện Tổ Đạt Ma với Tổ Huệ Khả, tôi lãnh hội đó mà tôi đề ra pháp tu. Thì Tổ Huệ Khả thưa bạch hòa thượng, tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma bảo rằng, đem tâm ra ta an cho. Ngài Huệ Khả, ngài sửng sốt, tìm mãi không thấy, nói con tìm tâm không được. Ngài Tổ nói, ta an tâm cho ngươi rồi. Ngài Huệ Khả, ngài lãnh hội được, ngài tu. Rồi tới thời gian sau, ngài trình rằng, bạch hòa thượng, con dứt hết các duyên. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nói, coi chừng rơi vào không. Thì ngài nói, rõ ràng thường biết, không sao được. Thì Tổ liền ấn chứng. Thì như vậy, qua cái câu chuyện đó, tôi thấy an tâm là phải quay lại, tìm qua cái tâm ở đâu. Biết cái tâm nó không thiệt là an. Phải không? Lâu nay mình cứ cho cái nghĩ suy hơn thua phải quấy, đó là tâm mình. Nhưng mà sự thật, cái đó là cái bóng dáng thôi. Cái thực tâm mình không phải như vậy. Vì vậy mà mình sai tìm lại thì những bóng dáng nó mất. Nó mất thì an chứ gì. Cho nên là tôi mới bảo quý vị tu, thấy vọng khởi, vọng buông. Thì cho buông hết thì nó tỉnh, nó lặng. Nhưng mà khi đi sâu vô trong sự tu hành rồi, tôi thấy gần như tu 10 người chưa có được kết quả một người. Đó là nói lớn đó. Hơn nữa là 100 người chưa được 2 người. Thì như vậy, thì tại sao? Thì tôi biết rõ ràng gốc từ cái thiếu bát nhã mà ra. Bởi vậy tôi bắt đêm nào cũng tụng bát nhã. Nhưng mà tụng thì tụng, chứ còn tụng bằng chữ, chứ không có thấm. Bởi vì cái tâm lăng xăng lộn xộn của mình mà nó không dừng được là tại vì mình thấy người thiệt, cảnh thiệt, muôn vật đều thiệt. Người thiệt, cảnh thiệt, muôn vật đều thiệt thì không nhớ cái này, nhớ cái kia. Luôn luôn tâm nó không an. Còn bây giờ muốn cho nó an á, thì phải thấu triệt lý bát nhã. Người là không, cảnh là không, cái gì cũng là không. Thì tự nhiên an liền. Cho nên muốn tu theo cái lối đó cho có kết quả tốt thì phải ứng dụng bát nhã triệt để. Mà ứng dụng triệt để bát nhã rồi thì không muốn an nó cũng an nữa. Không có cái gì thiệt trên thì nhớ cái gì, nghĩ cái gì. Còn bây giờ thấy cái gì cũng thiệt, cứ bỏ đừng nghĩ, sao được. Người ta mắng mình thiệt mà, người ta rầy mình thiệt mà, cái gì cũng thiệt hết thì tâm bất an. Ngồi lại thì nhớ những cái vui, cái buồn, những cái hay, cái dở, đủ thứ hết. Vì vậy mà muốn tu theo cái đường lối đó, kết quả thì phải sử dụng tuyệt đối bát nhã. Mà tôi một năm rưỡi tôi đi sâu trong bát nhã, càng đi sâu thì tôi càng thấy không có ngã, không có pháp. Không ngã, không pháp thì còn gì nghĩ. Mà bây giờ chưa bỏ ngã pháp được thì thôi còn nguyên. Ngã pháp còn thì tu nó không tiến. Bởi vậy tôi lo nếu mà mình đi sâu, ngã pháp không có, mình nói cái đạo lý với ai vậy? Nói sao đây? Mà nó không có nói được thì làm sao mà giấu quá? Đó là một cái điều tôi rất ngại. Trong khi tâm tôi nó ngại ngùng như vậy, thì bỗng dưng xảy ra, tôi thấy được cái này. Mà thấy được cái này rồi thì tôi thấy hết sợ rồi. Ai họ cũng muốn biết mình có ông chủ hết. Không ai nói mình không ngơ, không ngơ. Ai cũng muốn biết ông chủ của mình. Thì giờ chỉ ông chủ cho họ. Họ sống với ông chủ được thì ai cũng vui. Cho nên cái đường lối này tôi thấy nó gần, nó rõ ràng, nó thích hợp với mọi người. Bởi vì tự nơi mình có sẵn, như mình tu, khi mà mình nói rằng hết tất cả vọng tưởng, còn cái chân tâm, chừng đó mới nhập được, khi nhắm mắt thì mình mới nhập được pháp thân. Pháp thân mới có ứng thân, hóa thân, độ chúng sinh. Thì ở đây mình, ông chủ không có đủ hết trơn. Ông chủ có thường biết rõ ràng, rồi ông chủ không có sắc tướng, sắc thân, ông chủ không có sanh diệt. Thì như vậy biết được ông chủ này là mình không có cái thân bằng sắc tướng nữa, đó là thân đồng hư không, đó là pháp thân mất rồi. Mà thân đồng hư không thì bất sanh bất diệt, giải thoát sinh tử. Thì ngay đó mình có đủ hết. Thì mình nhân danh ông chủ mà đi thẳng vào cái chỗ bất sanh bất diệt. Chứ còn nó không có ông chủ, không có gì hết thì buồn chết. Tôi không biết rồi đi tới đâu. Ai chịu trách nhiệm trong sự tu này? Đó là cái chỗ tôi thấy nó rất là cần. Bởi vậy khi mà nói tới sự tu, tôi có phân ra, thấy trong thiền, nhà thiền có phân hai loại. Loại là thiền tông bằng cách loại ra, tức là tu loại ra, là thiền tông bằng cách thu vào. Hai cách, bên này loại ra, bên này thu vào, nó ngược vậy. Mà cái mình ứng dụng trước á, thuộc cho loại ra. Mà loại hoài không hết. Tại sao không hết? Tại vì con thấy thiệt. Mấy chừng nào mà quý vị thấy thân này không, cảnh là không, tất cả không á, thì dễ loại lắm. Còn nếu thấy thân này thiệt, cảnh thiệt, thì loại không hết, không bao giờ loại hết. Còn cái này thì mặt nó thiệt giả không cần, mà cần biết ông chủ thôi. Bám vào ông chủ làm cái chỗ tựa. Cái kia mình lấy cái trí bát nhã để dẹp phá. Còn này là mình lấy ông chủ làm chỗ tựa. Biết ông chủ, biết thấy ông chủ, biết nghe ông chủ, biết xúc chạm, vân vân. Nhớ vậy, sống như vậy thì đó là mình trở về gốc, thu vào. Tức là cái gì cũng đem với ông chủ hết, không có bỏ ra. Còn cái kia thì cái gì cũng bỏ ra, nghĩ cái gì cũng bỏ hết. Hai cái nó khác nhau. Thì cái này thấy như là lạ lạ một chút, nhưng mà thực tình thì đó là cái gốc của thiền tông. Như vậy thì mình cởi trâu, mình biết có trâu hoặc kiếm gì hết, chỉ là giữ con trâu mình thôi, chứ không kiếm khoai kiếm ở đâu. Còn cái kia thì mình đi kiếm cực quá. Đó, hai cái nó khác nhau. Vì vậy mà tất cả chúng ta tu, mỗi người mỗi hạnh, nhưng mà cái gì nó gần gũi với mình hơn, cần thiết hơn, thì mình phải lấy cái đó sử dụng để tu, tu rồi để dạy người ta thì nó dễ. Còn cái nào nó xa thì mình không có thể thực hiện được. Tại vậy mà tôi thấy rằng từ hôm mà tôi thấy được cái gốc đó, đó tới nay mới có 12, 13 ngày, chưa đủ thời gian để tôi kinh nghiệm kỹ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vô thường nó bất cập lắm. Bây giờ tôi cứ chứa chờ đủ, tôi mới kêu, mới nói, thì không biết thấy đủ, tôi còn sống mà tôi chết mất rồi. Cho nên tôi phải nói sớm cho tất cả biết. Biết rồi, giả sử tôi có tịch đi nữa, thì quý vị cũng mò. Có một con lối đi để mò, chứ còn không thì không biết đường đi. Mình đi theo cái lối cũ thì nó không có thuận tiện trong cái cuộc giáo hóa hiện tại. Nói tới thiền thì phải nói đi tới tột cùng, chứ không phải đi tới cái nửa chặng. Ông nói phải kiểu mà nói rằng tu thiền cho yên tâm, cho khỏe này kia đó, thì cái đó là an ủi thôi, chứ không phải là thiền. Mà phải là tột cùng. Mà tột cùng thì phải thấy cho tới nơi, tới chốn. Đó là cái chuyện mà tôi kể ra cho quý vị thấy. Nhưng bây giờ trở lại, khi mình muốn tu theo cái lối này, tức là cái lối thu vào này, thì mình phải ứng dụng thế nào? Nó là cái lối ứng dụng mà tôi đã sử dụng hổm rài đó, được 12 ngày. Thì tôi sử dụng cái này á, đi đứng nằm ngồi rất dễ tu. Như tôi sáng đi chơi, chống gậy đi trên đường, vừa bước đi tôi vừa nói mắt thấy. Mắt thấy là chân tâm. Rồi nghe chim kêu, tai nghe là chân tâm. Rồi thân mình đi bước cọp là thân xúc chạm, là chân tâm. Như vậy thì thấy, nghe, vận động đều ở không ngoài chân tâm. Cái nào cũng chân tâm hết. Thì đi giáp một vòng không biết mấy tâm là chân tâm. Như vậy thì tôi chưa có nói gì là phải sống được cái chân tâm. Nhưng mà tôi đi tới lui đều trong chân tâm. Như vậy tôi có sống được chút nào chưa? Thì đi cũng từng bước mình biết đi trong chân tâm này. Bởi vì chân tâm định nghĩa nó là cái thấy, cái biết. Thấy, biết đều là chặng đầu, chứ không có tới chặng thứ hai, thứ ba, tức là cái niệm đầu đó. Thì thấy, thấy biết, thì giờ mình thấy đường mình đi, đó là chân tâm chứ gì. Chứ mình đâu có nghĩ suy gì, mắt thấy đường thì cứ vậy mà đi. Thì đó là sống trong chân tâm. Là đi nghe tiếng kêu cái gì thì biết nghe. Biết nghe đó là chân tâm. Rồi xúc chạm thì cứ giới chân bước tới đi luôn luôn luôn, thì thân xúc chạm là chân tâm. Vì vì sáu căn á, mà ba cái căn đầu này là ba căn nổi, còn ba cái căn sau là ba căn chìm. Có khi có, khi không. Thí dụ như lỗ mũi, thở thường đâu có biết mùi gì. Có cái gì thơm, cái gì hôi nó mới biết. Còn lưỡi cũng vậy. Thường thì không ăn nên nó có biết gì. Chỉ có ba cái kia thì thường biết. Bởi thường biết cho nên mình sống bằng ba căn. Như vậy thì từ cái, đây là cái lớp ứng dụng. Tôi ứng dụng trong khi ngồi thiền, ứng dụng trong khi đi làm công tác, đi ra đường, thì coi như là mình cứ làm cách tự nhiên, không có gì hết. Nhưng mà nhớ, mắt mình nhìn đó là chân tâm, tai mình nghe đó là chân tâm, thân biết đi là chân tâm. Như vậy thì đi một giờ, nửa giờ thì mình coi như ngồi thiền. Hãy nhớ chân tâm, không có nhớ gì đâu. Thì vậy thì có thiền không? Thì đi đứng nằm ngồi cũng là nhớ cái gì cũng nhớ chân tâm. Mà nhớ chân tâm tức là nhớ niệm đầu của nó, thì nó khỏi nghĩ vậy. Vậy thì chúng ta tu mà rất là thuận lợi trong hoạt động, vẫn tu được, giờ ngồi thiền cũng tu được. Thì giờ ngồi thiền, tôi bắt nó làm hai việc. Việc thứ nhất là mắt thấy là chân tâm, tai nghe là chân tâm, thân xúc chạm là chân tâm. Nghĩa là mắt biết thấy, tai biết nghe, thân biết xúc chạm, đó là chân tâm. Ba cái đó cứ lập tới lập lui, mắt biết thấy, tai biết nghe, thân biết xúc chạm, đều chân tâm hết. Nói nguyên câu là mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm. Chân tâm luôn hiện tiền. Coi như là mấy câu đó, rồi lặp đi lặp lại hoài, ngồi không buồn ngủ chút nào trơn, mắt nhớ chân tâm hết buồn ngủ. Nó là tỉnh táo hoàn toàn. Cứ ngồi nhớ, mắt thấy là chân tâm. Mắt biết thấy, nói cho đủ, mắt biết thấy là chân tâm. Tai biết nghe là chân tâm. Thân biết xúc chạm là chân tâm. Chân tâm luôn hiện tiền. Coi như là ba chặng. Thì cứ lập tới lập lui bao nhiêu đó thôi. Thành ra không có định. Mà không có định mà chân tâm tức là định. Sống được cái chân tâm là định chứ có gì nữa. Thành ra lập tới lập lui bao nhiêu đó. Như vậy thì còn ba căn kia thì tôi không có đề cập tới. Bởi vì như ý nó phân biệt pháp. Ý biết pháp, nhưng mà biết pháp trần nữa, cái gì đâu có biết. Thành ra mình không cần nói đấy, chỉ ba cái ngoài nổi, mình ứng dụng luôn luôn. À, khi tôi nói vậy hồi, thì thấy nó hơi nhọc, chạy tới cho luôn hơi nhọc để cho nó nghỉ một chút, bằng cách chân tâm hiện tiền. Nhớ chân tâm hiện tiền, một hồi cái nó khỏe rồi, nhắc tới nhắc lui lại, cái bao nhiêu đó mà suốt giờ mình ngồi làm bao nhiêu đó. Đó là chặng số 1, có chỗ dừng chân rõ ràng. Chặng dừng chân là khi nói mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm. Rồi cái chân tâm luôn hiện tiền. Như vậy mình biết ba cái kia rồi, chạy tới chạy lui trong ba căn hồi mệt, thôi buông rằng nghỉ. Chân tâm hiện tiền, ngồi nghĩ mà nhớ chân tâm hiện tiền, là nghĩ hồi khỏe thì làm nữa, nếu nó hơi phai phai rồi thì tiếp. Đó là cái lớp ứng dụng chặng đầu. Và chặng thứ hai thì tự đặt câu hỏi, chân tâm là cái gì? Chân tâm là cái gì? Thì như khi nãy tôi nói, chân tâm là ông chủ thường biết rõ ràng trùm khắp sáu căn mà không tướng mạo, không sanh diệt. Chân tâm là ông chủ thường biết rõ ràng trùm khắp sáu căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt. Như vậy là mình đi thẳng cái tột tới nhà ông chủ rồi. Chân tâm là thường biết rõ ràng. Cái thường biết rõ ràng đó là chân tâm, nhưng mà nó trùm khắp cả sáu căn chứ không phải biết một chỗ. Trùm khắp sáu căn, không tướng mạo. Nếu mà nó có tướng mạo nó đâu trùm được, không sanh diệt. Cho nên rồi khi mình nhắc tới nhắc lui mấy đoạn đó, cứ như vậy mình nhắc tới nhắc lui cho nhớ ông chủ chứ không gì hết. Ngồi đó nhớ ông chủ, định nghĩa ông chủ cho rõ. Ông chủ là thường biết rõ ràng trùm khắp sáu căn mà không tướng mạo, không sanh diệt. Bởi không tướng mạo cho nên bỏ thân này rồi ông chủ nhập cái pháp thân động hư không, không sanh diệt cho nên giải thoát sinh tử, có gì bắt mình đi trong sinh tử. Đó, thì như vậy cái đường đi nó từ thủy chi chung có manh mối rõ ràng. Chứ còn thiệt ra mình ngồi cho yên mà muốn thấy chân tâm, biết chân tâm cũng ngờ lắm, khi như vậy khi nó khác. Bởi vì tôi ngồi thiền có nhiều lúc ngồi mà tôi khoe mấy đứa thị giả, tôi nói bây giờ tôi mới biết cái thiền diệt di thực, ngồi mà thấy nó nhập được trong cái yên tĩnh nó rồi thì mới thấy nó vui mà nó nhẹ. Một khi trước mình ngồi tới giờ hai giờ mà không buông á thì nó đau, bây giờ ngồi hoài thấy thích hoài, cho nên tôi mới nói thiền diệt. Thì tôi cũng trải qua mấy cái đó được, nhưng mà tới cái này thì tôi thấy nó mới chính xác. Cái đó là cái đi từng lớp, từng bậc. Cái này là đi thẳng ngay từ một con người mê lầm trở lại con người tỉnh táo sáng suốt, rồi trở lại tới chỗ tột cùng mà mình nhắm là được thể nhập pháp thân, giải thoát sinh tử. Vậy mới gọi là tu giải thoát. Chứ còn mình giờ tu thì tu lừng chừng chơi chứ. Nói giải thoát thì có bộ mờ mờ, không biết cái chừng nào có, chừng nào thấy. Vậy thì trên đường tu, chúng ta thấy rằng phải đi tới nơi tới chốn mới thấy cái quan trọng, mới thấy cái hay, cái quý. Chứ nếu mà đi thường thường thì không bao giờ thấy được những cái đó. Như vậy thì cái phần ứng dụng đó, nói một lần nữa cho quý vị nhớ, ứng dụng có hai chặng, nhớ không? Chặng thứ nhất là mỗi bước đi mình nhờ mắt thấy để dẫn đường, mà mắt biết thấy đó, cái biết thấy nó đâu có suy nghĩ, cho nên cái biết thấy đầu là chân tâm. Như vậy thì mắt thấy là chân tâm, rồi trong khi đi nghe tiếng động và nghe chim kêu, chỉ nghe thôi đâu có nghĩ gì, đó là chân tâm. Rồi thân mình xúc chạm, đi hoặc là chân hoặc là tay nó nhúc nhích cục cửa gì đó, thì mình biết cái xúc chạm đó cũng là chân tâm. Thì như vậy mình đi 100 vòng thì cũng là được ở trong chân tâm, giống như mấy vị ngồi thiền vậy thôi. Như vậy đi không có thiệt thòi gì hết, mà chính cái thiền sư phần nhiều ít ngồi thiền, hoặc là ngồi thiền ngoài giờ ngồi thiền đi lại cũng là thiền hết. Như vậy rồi thì khi mà mình đi mỗi cái đều nói là chân tâm, nhưng mà cái gì mình cho nó chạy hồi nó cũng nghe mệt, mà thôi cho nghĩ, nghĩ thì làm một việc, cứ nhớ mắt, thân, tai đều là những cái căn ở ngoài, chạy tới chạy lui dễ, nhưng mà khi mấy cái căn đó nó dừng, không có đi, thì mình biết rằng chân tâm hiện tiện. Tai có chân tâm, mắt có chân tâm, thân có chân tâm, thì chân tâm có dấu diếm ở đó, đang hiện tiện. Ngồi lại thấy chân tâm hiện tiện, nghĩ khỏe, chỉ nhớ chân tâm hiện tiện thôi. Nhớ hồi mà nghe nó hơi nguội nguội thì phải lặp lại, chứ còn nguội nguội lâu lâu nó phai, nó phai cái sực nhớ chuyện này chuyện đó, cho nó hơi nguội nguội cái thì lặp lại cái trước. Đó. Mắt thấy là chân tâm, biết, mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm, ba cái đó thôi, mấy cái kia thôi để dành đó. Như vậy thì mình đi cũng là chân tâm, rồi mình ngồi lại, dừng lại, thì nhớ là chân tâm đang hiện tiện. Như vậy thì có thiệt thòi không? Giả sử ngang đây mà mình tắt thở thì mình còn sống với ai, cũng là chân tâm thôi. Khỏi lo, phải nhờ ai cầu nguyện gì hết. Vì mình đang sống với chân tâm. Đó là cái chặng thứ nhất. Qua chặng thứ hai thì sâu. Chặng thứ hai thì nhớ rằng đặt câu hỏi, chân tâm là gì? Là ông chủ thường biết rõ ràng, ông chủ thường biết rõ ràng, mà không trùm khắp 6 căn, mà không có tướng mạo, không có sanh diệt. ông chủ thường biết rõ ràng, trùm khắp sáu căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt. Thì ghi nhớ nhiều đó, thì như vậy thì mình thấy cái con đường cuối của mình nó là như vậy. Tu đến chỗ giải thoát sanh tử là như vậy. Bởi vì sống được với ông chủ, tức là chân tâm, thì chừng đó nó không có sanh diệt, vì nó đâu có tướng mạo. Nó không tướng mạo cho nên nó trùng khắp, nên nó thân trùng pháp giới là vậy đó. Nên khi có tướng mạo thì trùng gì nói, vì vậy nó không tướng mạo mà cũng không sanh diệt nữa. Đó là giải thoát sinh tử. Thì như vậy trên con đường tu đi từ mê lầm đến giải thoát sinh tử thì chúng ta có manh mối, có đường hướng rõ ràng mà sẵn đủ ở nơi mình hết trơn, nó không ở đâu hết. Như vậy đó là gọi là nó thu hồi về mình hết. Còn kia thì mình loại bỏ hết, này mình đem về mình hết, thu về một mối. Như vậy thì cái nào quý vị thấy, cái nào dễ, cái nào khó? Cái nào dễ, cái nào khó?
Gồm thâu thì nào là dễ.
Gồm thâu mà không sáng không được. Cho nên thường biết rõ ràng, thiếu cái thường biết rõ ràng là cái nguy hiểm. Thường biết rõ ràng, cái đó là cái quan trọng. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng nhớ thường biết rõ ràng, không có lầm, không có sai. Chú thuộc về lối vào đeo.
Thưa thầy, con hỏi dạ, ví dụ như mình cứ đi mà lãm mà cứ nhắc nhắc mình vậy thì có khi là cái câu đó nó lại trở thành như mình nghĩ là mình tu, mà thực sự là mình đang nhắc lại những cái lời giống như một lối tự kỷ ám thị.
Phải rồi, thì tự kỷ ám thị chứ gì. Thì tự vì gì, nếu mình để rỗi thì nó thấm, thì bắt buộc nó phải nhớ. Nhớ là từ từ cái đó nó thành của mình mất. Cái đó là cái lối tu đem dồn về mình. Cho nên đây mới nói rằng thu hồi hết, tất cả đem về.
Đấy, mình áp dụng những pháp này, mình đã qua cái quá trình tu đức còn rồi, mình mới chuyển qua này mình đem hết.
Thì cái đó là như hiện giờ thầy thì đã làm cái kia, nó là nhường lắm rồi. Bây giờ bước qua cái này thì mình thấy nó rõ ràng. Nhưng mà cái này là một cái làm cho mọi người họ ham, chứ họ không sợ. Tôi tìm ông chủ, ai không thích tìm chủ của mình. Rồi thầy tìm chủ rồi cái thì thấy cuối cùng thì ông chủ không có pháp thân thì đâu còn có tướng mạo gì nữa. Nhưng mà cái đó là cái thể, nếu mà còn tướng mạo là còn sanh diệt. Cuối cùng thì tới cái chỗ giải thoát sanh tử. Như vậy thì cái sự tu của mình nó có cái manh mối từ ban đầu tới cuối cùng. Nhưng mà khi ứng dụng cái này thì phải ngưng cái kia. Bởi vì ngưng cái biết vọng đó thì cái kia mình có tìm vọng, loại vọng. Còn này mình thấy ông chủ không, không cần loại ai hết. Thì mình cứ làm một việc của mình mà rồi tất cả cái kia nó thành. Đó là cái lối nói mà tôi thường nói rằng các thiền sư hồi xưa, khi người ta nhận được ông chủ người ta rồi thôi, ta lang thang sao cũng được hết, ngồi thiền cũng được, hoặc là đi làm gì cũng được hết, họ không ngại. Còn mình thì không ngồi thiền thì có vợ buồn quá, thiếu tu. Thực ra mình biết mình có ông chủ rồi thì đi đứng nằm ngồi sống trong cái đó, làm trong cái đó, nhớ trong cái đó, thì đó là cái tu của mình. Mà tu như vậy á, thì nó có một cái tiện lợi nhất á, là lúc nào, hoàn cảnh gì cũng tu được hết. Ngồi đâu cũng nhớ ông chủ mình thôi. Ông chủ sẵn mà, đi đâu không thiếu kinh, thiếu kệ gì hết. chứ còn không thì mình cứ thấy thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái bồ đoàn, thiếu cái gì đó, ngồi không được, này ngồi sao không được, ngồi thiền không được, ngồi chơi không được, cứ nhớ ông chủ là được. Cái đó là cái đặc biệt. Nên tất cả khi mà ứng dụng cái pháp tu này, thực ra nó có hiệu quả là được trong giai đoạn nhập thất, thì cả ngày mình nhớ ông chủ dễ. Còn nếu mà còn đương chạy tư tùng thì nhớ ông chủ hơi khó một chút, vì cái này đòi cái kia hỏi đó là giết thì quên ông chủ. Chứ còn nếu mà mình ngồi lại nhập thất tu thì dồn hết sức nó dễ. Thì như vậy cái giai đoạn này là cái giai đoạn đầu mà thầy ứng dụng, nó chưa phải là giai đoạn cuối, đang ứng dụng thôi. Nhưng cái ứng dụng này nó có thể thời gian như đây cho tới ngày thầy ra thất thì nó chắc nó cũng được khá khá, chắc chín muồi chút. Nhưng mà biết chừng nào ra thất không? Thì mùng 8 tháng chạp này ra thất, tại vì khi mình biết được cái điều này rồi thì mình thấy cái sự tu của mình nó dễ, và mình có thể hướng dẫn người ta cũng dễ. Chứ còn lúc trước là thiệt là nghĩ 3 năm nó ra cũng biết dạy cái gì. Cái gì cũng nó không hết trơn, dạy cái gì giờ. Mà nói có sao được, nói có là không phải bát nhã. Bởi vì nên là tự hỏm dài cái băn khoăn đó, bây giờ giải tỏa được cái băn khoăn. Cho nên cái con đường này là con đường mình phải đi, và con đường này nó phải là con đường để hướng dẫn tương lai. Người ta ham tu thiền với cái thời này, ta ham tu thiền, nhưng mà không biết tu thiền gì. Nghe nói tu thiền họ ham vậy thôi. Nhiều cái lối thiền lắm. Mà cái thiền này thì không có cái gì nguy hiểm hết. Có gì nguy hiểm đâu, quay lại mình mà. Mắt mình thấy, tai mình nghe, thân xúc chạm, cái gì mình cũng biết, có ông chủ ở đó vậy. Chân tâm hiện tiền thì thôi, có gì đâu nguy hiểm. Còn mình ngồi mà kềm chế quá đó, thì những có cái những phản ứng phi thường, hay là những phản ứng nguy hiểm. Cỡ này không kềm hết trơn, nhẹ nhàng, thảnh thơi, tu như không tu. Mà đều nói tới đó thì cũng nên nhắc lại, nhiều người cũng lợi dụng tu như không tu rồi không tu hết. Hay lợi dụng đó là đi đứng đồng ngồi tôi cũng tu vậy, nhưng mà ai biết, mà miệng nói vậy nhưng mà trong ruột nó không phải vậy. Nên thực sự người biết tu, người ham tu thì dầu cho ở hoàn cảnh nào, trường hợp nào, mình có thể tu được hết. Mà tu với cái tâm chân thật của mình thì lợi ích lớn, trường hợp nào mình cũng có kết quả tốt. Còn nếu mình thiếu cái chân thật đó thì gian lận thì không tốt gì hết. Đó, thì tôi cũng nhắc cho tất cả. Như vậy thì kể từ ngày nay thì tôi không có ứng dụng như hồi xưa nữa, mà tôi đã đi con đường mới. Nói trước cho biết, rồi con đường mới này nếu mà tôi tu tiến tới đâu chưa biết, nhưng mà có thể là con đường tôi sẽ dạy những người sau này. Như vậy thì để cho quý vị đừng có hiểu lầm, ngày trước thầy dạy thế này, ngày nay thầy dạy thế kia. Sự thực ra hai cái thấy thì nó đã khác, nhưng mà thấy cuối cùng không hai. Bên kia thì khi mà mình dứt hết các duyên thì chân tâm hiện tiền, chân tâm hiện tiền thì bỏ thân này thì nhập pháp thân. Thì cái này mình cũng vậy, mình dứt hết các duyên, rồi khi mà mình biết chỉ có ông chủ, mà ông chủ đó thì ông không có tướng mạo. Ông tướng mạo thì như cái gì? Là như không thì nhập pháp thân. Mà nhập pháp thân thì còn chết, còn sanh còn tử gì nữa. Cho nên hết sinh tử. Thì tuy hai bên thấy như có khác, mà cuối cùng là một chứ không hai. Cho nên nói là Phật dạy thì pháp nào cũng được, nhưng mà những pháp đó đi tới cuối cùng đều gặp nhau hết, chứ không có khác đường. Khác đường thì không phải đạo Phật. Đó, nói vậy cho tất cả hiểu, đừng có lầm nói rằng người này tu thế này, người kia tu thế kia, vậy sao được. Miễn là đi đúng đường thì cuối cùng gặp nhau, trừ là đi sai đường không gặp.
Thưa thầy, hồi đó thầy có hay dạy cho con có vị thiền sư ngồi cứ lâu lâu tự gọi là ông chủ tỉnh tỉnh và
thì tại vì ông kêu mà không biết ông tu sao thì không có biết, chỉ nghe thấy hình tướng như vậy. Nhưng mà cái này mình cũng không cần phải gọi ông chủ, là mình phải sao? Bởi vì chân tâm hết rồi, thấy cái gì cũng chân tâm hết. Thì ngồi cũng chân tâm mà, tại ngồi để yên quá mới muốn ngủ gục. Ngồi mà mình cứ nhắc tới nhắc lui thì nó không ngủ gục. Vừa nãy thì nói mắt thấy biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm luôn hiện tiền. Rồi cứ tới lui câu đó, tới chừng ba cái kia mà hơi nhọc ngừng lại, chân tâm hiện tiền như ông chủ chứ gì. Mình thầm nhắc la lên chi. Thôi như vậy là đủ chưa, ứng dụng được không?
Thầy trong cô trong một thời mà nó trong cô cái gì đoạn trước tiếp theo trong cô gì đoạn sau một lần hai lần
tiếp tục hoài, nhắc tới nhắc lui, chừng nào mỏi mệt tôi chuyển một cái khác vậy thôi.
Đúng rồi, nói tôi hay giai đoạn mình tập cái giai đoạn trước một thời gian cho nó thuần thục, rồi sau mình mới tập cái giai đoạn thứ hai, rồi sau có thể mình kết hợp vào trong một thời mình tu mới vô à. Tu giai đoạn trước, rồi đồng thời bác mình tu ở giai đoạn sau tiếp theo.
Thì đó.
Thì có thể mình chia ra tập.
Chia ra từng đoạn.
Một đoạn mình tập thì một thời gian chừng vài ba tuần. Thì phần hai mình tập cho vài ba tuần cho nó thuần thục. Và sau mình kết hợp lại hai giai đoạn đó mình tu trong một thời ngồi của mình.
Thì đó là tốt. Bởi vậy đi từ cái ban đầu cho tới cái cuối cùng. Cái cuối cùng là tới một mạch từ trên xuống dưới. Còn nãy giờ còn thiếu một chuyện là khi mà tu như vậy mình mới có ba căn. Đấy, còn ba căn kia thì sao? Thì tôi nhắc lại cho đủ, vì ba căn kia thì mình ít sử dụng, nhưng mà cũng phải nhắc cho đủ để biết. Khi nói rằng mắt thấy là chân tâm, tai nghe là chân tâm, thân xúc chạm là chân tâm, mũi biết ngửi là chân tâm, lưỡi biết nếm, biết ngửi biết nếm cho đừng nói biết nếm ngọt ngon gì không, biết nếm là chân tâm, ý biết pháp là chân tâm, chỉ biết pháp, pháp trần đó, biết pháp là chân tâm. Như vậy thì đi một mạch đủ sáu cái. Biết pháp, nghe biết pháp trần như là đủ rồi. Nghĩa là mình biết cái gì, cái gì là phân tích từ thức qua bẩm thức. Vì biết, mắt biết thấy là chân tâm. Chứ đừng nói mắt tôi thấy qua, thấy kiến, thấy gì. Chỉ biết thấy là được rồi. Nó mới là ở niệm đầu. Niệm đầu thì mới là chân.
Hôm bữa nói chuyện hôm nay là thầy truyền đạt cái kinh nghiệm của thầy cho tăng ni, và thầy nãy thầy nói là cái đó là coi như là thầy đang ứng dụng, bây giờ tụi con bắt chước, từ hôm nay bắt chước ứng dụng như thầy đang thi đua với thầy coi được thầy nói.
Thì tốt, cái này là không có sợ bị lạc lầm gì hết trơn á, bởi vì nó không có cái gì lạ, cứ có ông chủ thôi à. Thành không có gì làm sẽ lạc. Còn tôi những cái khác thì nhiều đường lắm.
Thì bà thầy qua lời dạy của thầy, con rất mừng cho công phu của thầy tăng tiến một cách đổi khác và rất là gần gũi với công phu của thiền tông chính thống, nghĩa là của Bồ Đề Đạt Ma, liễu liễu thường trì, rõ ràng luôn biết. Và với công đức của thầy hôm nay rất là to lớn như chúng con, và từ đây đến ra thất, con kính mong thầy không phải chỉ sống với ông chủ nữa, mà bằng ông chủ để nhìn ra mắt, nghe ra tai, ngửi ra mũi, nếm ra miệng và xúc chạm và toàn thân. Chúng con rất sung sướng khi thầy thực sự sống bằng ông chủ, tỏa khắp toàn thân và được nhường khắp tất cả chúng con. Nam mô.
Tự nhiên phải làm ông chủ. À, như vậy là xong ha.
Ở trong kinh Lăng Nghiêm á, con nhớ là thầy dạy thì cũng có nói là Đức Phật tuyên bố á, nguyên nhân của luân hồi sinh tử từ nơi sáu căn ông, và nguyên nhân của giải thoát giác ngộ từ sáu căn của ông. Nhưng mà Đức Phật tạo thành một cái quạt cảnh khi Phật mười phương nói rền vang cả vũ trụ vậy đó. Thì câu nói nó biết rằng nó rất quan trọng. Thầy đã ứng dụng để có khai triển, đấy là có niềm hạnh phúc cho chúng con.
Thì thiệt ra mình đọc kinh thì thấy lúc nào cũng đặt sáu căn là quan trọng, mà mình lại sáu căn đi kiếm cái khác không, kiếm sáu trần không, chứ không quay lại sáu căn của mình. Vì vậy mà nó đi cởi trâu đi tìm trâu hoài. Hết rồi thôi ha. Rồi tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Thôi nghĩ thì mấy người muốn ở chơi ở muốn về về tự do.